Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em. Hoan nghênh những người lâu nay bận rộn bây giờ được trở lại để tham dự với gia đình của Chúa Giêsu, và xin thánh linh Chúa ngày giúp đỡ chúng ta. Chủ đề hôm nay chúng ta học đó là những người nam, người nữ tin kính Chúa. Trong Kinh Thánh Timôthê nhất đoạn 2 câu 8 cho đến câu 14. Và câu gốc của chúng ta ở trong Timôthê nhì đoạn 2 câu 21. Vậy ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó thì sẽ như cái bình quý trọng làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành. Mục đích giúp cho chúng ta xây dựng đức tin để sống và hầu việc Chúa bởi lẽ thật của Ngài. Chúng ta cầu nguyện. Trời, trong danh Đức Chúa Giêsu, chúng con trình dâng giờ phút này cho Chúa. Con kính mời sự hiện diện của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Thánh Linh đầy dẫy trên mỗi chúng con, và Ngài làm cho lời của Ngài trở nên linh nghiệm, lời của Ngài tẩy rửa chúng con, thánh hóa chúng con và làm cho chúng con trở nên những con trai, con gái đẹp lòng Chúa để cùng làm việc với Chúa trên đất này. Và Chúa cũng chuẩn bị chúng con trên đất này để được cai trị với Ngài trong cõi đời đời. Chúng con cảm ơn Chúa. Con dâng thì giờ này cho Chúa và chúng con biết ơn Ngài. Chúng con chào đón Ngài và chấp nhận, và Ngài có quyền tự do giữa vòng chúng con, trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Bây giờ khi chúng ta đọc ở trong Timôthê nhất đoạn 2 câu 8, chúng ta biết ngay đây là câu mệnh lệnh. Và trong những ngày vừa qua chúng ta học để làm sao mình có thể nhận diện cái câu Kinh Thánh nó như thế nào, để chúng ta tự học cho mình và chúng ta học theo phương pháp tự học Kinh Thánh. Vì đây là một điều rất là cần cho đời sống của chúng ta. Bởi đức tin, tôi tin là trong những ngày sắp tới có ba điều để chúng ta cần phải chuẩn bị. Thứ nhất, chúng ta sẽ chuẩn bị cho mùa gặt, vì cửa tin lành đã mở rồi và mỗi chúng ta phải được trang bị để Chúa Ngài sử dụng chúng ta. Thứ hai, chúng ta chuẩn bị để đối diện với những sự khó khăn sẽ xảy đến trên trái đất này. Chúng ta chuẩn bị không phải để đón nhận điều đó, mà chúng ta được trang bị để hầu cho chúng ta có thể giúp đỡ những người họ sẽ gặp những sự khó khăn khi sự khó khăn xảy đến. Và cái thứ ba đó là mỗi một chúng ta hãy chuẩn bị để gặp Đức Chúa Trời của chúng ta. Và bất cứ một cái chuyến đi nào, chúng ta đều có những cái hành lý, và đó là ba cái hành lý chúng ta cần được chuẩn bị. Và đây là một trong những cái để chúng ta bỏ vào trong hành lý của chúng ta và chúng ta biết đem theo sử dụng và giúp đỡ cho những người khác. Trong câu 8, vậy ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ. Khi đọc câu Kinh Thánh này, chúng ta thấy ngay ông Phaolô, ông kêu gọi hội thánh ở tại Epheso, và Timôthê là mục sư trẻ ở tại đó. Và ở đây, ông không muốn những người đàn ông giận dữ, cãi cọ mà cầu nguyện và đưa tay hướng về Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau để học và biết được cái ý nghĩa của sự giơ tay thánh sạch lên trời cầu nguyện là như thế nào, và Kinh Thánh có dạy cho chúng ta về điều đó hay không. Thứ nhất, ở đây chúng ta thấy ở trong Sáng Thế Ký đoạn 14 câu 22 và 23, chúng ta thấy là ông Abraham, ông đưa tay lên trước mặt Đức Giê-hô-va và ông thề rằng ông chỉ tin cậy vào Chúa và không nhận bất cứ một cái tài vật nào mà ông vua muốn cho ông lấy sau cái chiến trận ông đắc thắng và cứu những người Sodom và Gomorrah. Abraham lại rằng, tôi giơ tay lên trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời chí cao, Chúa tể của trời và đất, mà thề rằng, hễ của chi thuộc về vua, dầu đến một sợi chỉ hay là một sợi dây dày đi nữa, tôi cũng không hề lấy. E vua nói được rằng, nhờ ta làm cho Abraham giàu có. Cho nên Abraham đặt lòng tin cậy và Chúa đã đáp ứng cho ông khi ông có tấm lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Và cái thứ hai để chúng ta thấy rằng khi mình đưa tay có nghĩa là mình ngợi khen Chúa hay là mình hướng về Chúa. Và chúng ta thấy khi trong lòng của chúng ta có điều gì thì nó bày tỏ qua hành động. Người nào vui, chúng ta thấy họ nói chuyện, cái đôi tay họ luôn luôn làm việc. Nhiều khi ngồi trên xe nói chuyện qua phone mà tay chân họ vẫn hành động. Cho nên chúng ta thấy Chúa ngày muốn cho chúng ta hướng về Ngài từ nơi tấm lòng của chúng ta. Trong Thi Thiên 134 câu 2, hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh và ngợi khen Đức Giê-hô-va. Câu 6, tôi giơ tay lên hướng về Chúa, lòng tôi khao khát Chúa như đất khô khan vậy. Trong Thi Thiên 24 câu 3, ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va, ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Ấy là người có tay trong sạch và lòng thánh khiết, chẳng hướng về linh hồn mình về sự hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối. Chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối. Cho nên đưa tay lên nghĩa là hướng về Chúa, ngợi khen Chúa, hay là những người họ có tay thánh sạch thì họ đứng được trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và khi mà chúng ta thờ phượng, chúng ta đưa tay có một cái sự tập trung về Chúa rất là nhiều. Và nếu hội thánh của chúng ta không đồng ý về điều đó, thì tại nơi nhà chúng ta có thể thờ phượng Chúa và đưa tay lên hướng về Ngài giống như lời Chúa dạy. Và Phao-lô, ông muốn cho người ta hãy đưa tay lên trời để cầu nguyện. Đừng có sử dụng đôi tay một cách sai trật. Một cái nữa, khi đưa tay lên có nghĩa là đồng ý hay là chữ Amen đó, có nghĩa là quả thật vậy hay là đúng như vậy. Nehemi đoạn 8 câu 6, Ezra ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời cao cả. Cả dân sự bèn giơ tay lên mà đáp lại rằng Amen, Amen. Rồi chúng cúi đầu sắp mặt xuống đất mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu 14, chúng ta có thấy chữ Amen mà Chúa là đấng Amen. Này là lời phán cùng đấng Amen, đấng làm chứng thành tính chân thật, đấng làm cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta nói đến cái chữ Amen, có nghĩa là chúng ta đồng ý, hay là muôn thật hết lòng, hay là chúng ta đang nói đến danh của Ngài, Ngài là đấng Amen. Đây là một điều để chúng ta cần cẩn thận khi sử dụng chữ Amen, là chúng ta đang sử dụng danh của Chúa. Ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta Amen theo một thói quen. Ví dụ, có nhiều người nói rằng là ma quỷ là kẻ cướp giết và quỷ diệt. Cái mình nói Amen, có nghĩa là mình đồng ý với cái đó. Mình muôn thật hết lòng với cái đó. Nhưng mà nếu nói ma quỷ đến cướp giết và quỷ diệt, nhưng mà Chúa Giê-xu đến để cho chúng ta được sự sống và sự sống dư dật, chúng ta Amen được. Cho nên phải cẩn thận khi chúng ta sử dụng Amen, vì nhiều khi chúng ta Amen mà chúng ta không biết cái điều chúng ta đang nói. Cho nên xin Chúa Ngài thay đổi và giúp đỡ chúng ta. Và một cái để đưa tay lên bày tỏ sự cầu nguyện trong quyền năng và chiến thắng. Ở trong Sách Thi Ký đoạn 17 câu 11, vả hễ đang khi Môi-se giơ tay lên thì dân Israel thắng hơn, nhưng khi người sủi tay xuống, dân Amalek thắng hơn. Thì chúng ta thấy trong lời của Đức Chúa Trời, Ngài cho chúng ta thấy khi chúng ta đưa tay lên, nó có một cái dấu hiệu hay là một cái sự bày tỏ tấm lòng hướng về Chúa, tin cậy nơi Chúa, hay là đồng ý với Chúa, hay là đem đến sự chiến thắng trong sự cầu nguyện của chúng ta. Giờ phút này chúng ta cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con không những là những người nam tin kính Chúa và sử dụng đôi tay để cầu nguyện, mà chúng con là những người nữ đều cũng được hưởng như vậy. Xin Chúa rửa tay của chúng con thánh sạch trong giờ phút này, để tay chúng con đưa lên hướng về Ngài, đẹp lòng Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Bây giờ tôi đề cập lại có 4 điều. Thứ nhất, đưa tay lên có nghĩa là thề hay là tin cậy nơi Chúa, không nhờ cậy nơi con người. Thứ hai, cái nghĩa là ngợi khen hay hướng về Chúa. Thứ ba, có nghĩa là đồng ý. Thứ tư, có nghĩa là chiến thắng quyền năng trong sự cầu nguyện. Ở đây, nếu những người này họ không có đôi tay thánh sạch đưa lên trời cầu nguyện thì chuyện gì sẽ xảy ra? Trong Ê-sai đoạn 1 câu 15. Vậy nên khi các ngươi giơ tay thì ta che mắt khỏi các ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện rườm rà, ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi đầy những máu. Trong câu 16 chúng ta thấy Chúa khi thấy dân sự của Chúa, họ cũng làm giống như là thói quen, cái nghĩa là đưa tay lên để cầu nguyện, đưa tay lên để hướng về Chúa, đưa tay lên để đồng ý, đưa tay lên nghĩ rằng mình có cái quyền năng chiến thắng trong sự cầu nguyện. Nhưng mà Chúa nói nếu tay của họ dơ, Chúa chẳng thèm nghe. Và bây giờ giải quyết như thế nào? Chúng ta thấy trong Ê-sai đoạn 1 câu 16, hãy rửa đi, hãy làm cho sạch, hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt ta, đừng làm dữ nữa. Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình, hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người quá bụa. Tay của chúng ta rất là dễ bị dơ. Ý tay của chúng ta có nghĩa là chúng ta nhúng vào việc người khác thì chúng ta, tay chúng ta đã dơ dậy. Và ngày hôm nay Chúa ngài dạy cho chúng ta, nếu chúng ta chưa biết, đừng vội nhúng tay vào việc của người khác. Tôi không biết nhiều về đời sống riêng tư của các anh chị em vì tôi ít có gặp. Nhưng mà khi tôi về Việt Nam thì một cái điều tôi hay gặp đó là ví dụ như một người muốn gây dựng một người nào thì tất cả mọi người chung quanh nó đều xúm và nói một lần cho cái người đó. Làm sao một người mà có thể nghe từ 3 đến 6 người một lần được? Cho nên đó là lý do chúng ta thấy nhiều khi chúng ta làm những công việc mà chúng ta không biết cái trách nhiệm của mình hay là cái công việc đó có mang đến ích lợi cho chúng ta. Đó là chúng ta nói là chưa đến những việc xấu. Còn những cái chuyện như là nói hành, nói xấu, những cái điều mà không đáng nhưng mà chúng ta cũng tham dự vào. Cho nên xin Chúa ngài cho kể từ giờ phút này tay của chúng ta phải được rửa sạch. Tạ ơn Đức Chúa Giêsu, ngài chuẩn bị cho chúng ta một thuốc tẩy để rửa tay rất là sạch, đó là huyết của Đức Chúa Giêsu. Và ngài muốn cho chúng ta tránh những điều ác trước mặt Chúa, đừng làm dữ nữa. Và chúng ta học tập để làm lành, vì làm lành là những điều đẹp lòng Đức Chúa Trời, làm dữ là những điều gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, con đưa đôi tay này ra và nhúng trong huyết của Đức Chúa Giêsu. Bất cứ điều gì lâu nay chúng con đã nhúng vào mà chúng con không biết, vô tình hay cố ý, giờ phút này xin Chúa rửa sạch cho chúng con. Xin Chúa thay đổi chúng con và sử dụng đôi tay của chúng con để đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người quá bụa. Chúng con cảm ơn ngài trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và hồi nãy ông Phaolô ông nói trong phần đầu là đừng có giận dữ. Vì khi chúng ta giận dữ, chúng ta cầu nguyện Chúa không thể nghe được. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 22, song ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán, ai mắng anh em mình rằng ra ca thì đáng bị tòa công luận xử đoán, ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Có bao nhiêu người không dính cái này? Chúng ta thấy nhiều khi chúng ta làm mà chúng ta không biết, mình giận lên, có những lúc mình không dám nói ra, nhưng mà trong đầu của mình cũng nghĩ sao cái người đó ngu quá, sao cái người đó hình như bị tưng tưng á, cái người đó bị chạm điện hay làm sao đó. Cái nghĩa là chúng ta cũng có những cái tư tưởng không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người khi thấy người ta ngu, người ta khờ, người ta dại, đâu có ai muốn điều đó. Mình lỡ mình nói cái điều gì đó mà người ta cười, người ta chế nhạo, đau lòng không? Bao nhiêu người cầu thay cho cái người đó. Xin Chúa ban cho người đó có sự khôn ngoan. Xin Chúa dẫn dắt người đó để người đó được phước của Chúa giống như Chúa đã giúp đỡ đời sống của mình. Nếu đời sống của mình không thật sự gặp Chúa, chúng ta cũng không có được khôn ngoan đâu. Vì sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa Ngài cho chúng ta, và ngày hôm nay có nhiều con cái của đời này nó cũng khôn ngoan, nhưng mà không phải là ngoan, mà khôn lanh. Và có những cái đường lối của họ đi khôn theo cách của thế gian. Và Chúa không muốn chúng ta điều đó. Cho nên Chúa Ngài muốn đặt cái lòng thương xót vào trong mỗi đời sống của chúng ta, thay vì giận dữ và bắt đầu khai phóng những lời nói không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhiều khi chúng ta bị nhiều điều nó xảy đến mà chúng ta không biết từ đâu. Ủa, mình đâu có làm gì đâu ta. Nhưng mà nếu trong ngày đó mình chịu ngồi xuống để xin Chúa chỉ ra, Chúa sẽ cho chúng ta thấy chúng ta nói rất là nhiều lời hư không trong suốt ngày hôm đó. Và nhất là khi chúng ta tập trung lại, ngay cả những người cùng đức tin với chúng ta, hay là những buổi thông công, nhưng mà nếu Chúa không hướng dẫn, chúng ta cũng rất là dễ đi lạc đề, đi ngoài đề. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta trong giờ phút này, vì sự giận dữ Chúa không đẹp lòng. Bây giờ ở đây chúng ta có cái cách giải quyết của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 23. Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dân của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dân của lễ. Vì khi sự giận dữ, sự cay đắng, sự không tha thứ ngăn trở lời cầu nguyện của chúng ta không thể đến với Đức Chúa Trời được. Có nhiều người nghĩ tại người ta chọc cho mình giận, tại người làm cho mình vấp phạm, tại người ta nói cho nên tôi vấp phạm. Nhưng mà nếu chúng ta là những người trưởng thành thì chúng ta sẽ thấy rằng Chúa cho phép mọi sự đó xảy ra để trắc nghiệm đời sống thuộc linh của chúng ta tới đâu. Và nếu chúng ta biết thì chúng ta sẽ kịp thời giải quyết, giống như câu 23 đã nói. Bất cứ điều gì người ta nghịch với mình, chưa nói là mình nghịch với người ta, Chúa Ngài muốn giải quyết trước khi chúng ta đến với Ngài. Nhiều cuộc đời rất là đau khổ, bị dằn vặt bởi những lời nói của người khác. Nhiều khi cái lời nói đó có ý, nhiều khi cái lời nói đó vô tình. Và cái người khai phóng ra, họ về ăn, họ tắm rửa, họ ngủ. Mình là cái người ôm cái đó, khóc một mình, đau khổ, oán trách, buồn phiền, mất năng lực. Cho nên hôm nay chúng ta học điều này để nhờ Chúa. Và chúng ta thấy những người đàn ông á, cái tánh học của họ rất là hay giận dữ. Và tạ ơn Chúa là trên nước Mỹ thì họ kìm hãm vì họ không muốn gặp rắc rối. Nhưng mà những cái đất nước tự do cho những người nam thì họ bày tỏ cái tánh nó rất là rõ ràng. Và Chúa Ngài muốn cho chúng ta đừng giận dữ, vì cứ sự giận dữ có thể gây ra những việc rất là đáng tiếc trong cuộc đời của mình. Và nhiều người đã hung dữ, đã giết người vì cớ lúc cơn giận. Người ta nói chưa giết á, thì mặt đỏ như vàng, giết rồi mặt vàng như nghệ. Khi mình giết rồi mình mới thấy là hậu quả đang chờ mình, không biết bao nhiêu năm tù. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta đừng để cho đến những điều đáng tiếc xảy ra, mà giải quyết trước khi những điều đó xảy ra. Bây giờ chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho chúng con. Dù nam hay là nữ, chúng con biết đây là phần dành cho nam, nhưng mà đây cũng là bản ngã của con người. Nữ hay là ngay cả những đứa nhỏ vẫn có sự giận dữ. Vậy Chúa ơi, chúng con đã để điều đó ảnh hưởng trên đời sống của chúng con rất nhiều. Bây giờ xin Chúa tha thứ cho chúng con, thay đổi chúng con, cắt đứt cái luồng nối kết với linh giận dữ, và giải cứu chúng con khỏi xác thịt hay chết này. Gìn giữ cảm xúc chúng con để không bị lay động khi chúng con đối diện với những người trách mắng chúng con, chửi chúng con, sỉ nhục chúng con. Vì Đức Chúa Giêsu Ngài đã chịu hết cho chúng con, Ngài còn chịu hơn cho chúng con nữa, vì Ngài không hề phạm tội. Nhưng mà người ta đã sỉ nhục Ngài, nhạo báng Ngài, đánh đập Ngài một cách vô cớ. Và Ngài hiểu hết nỗi khổ của chúng con. Cho nên chúng con dâng tấm lòng này lại cho Chúa, và xin sự rửa sạch, cứu chuộc dòng huyết của chúng con, để huyết của chúng con không nối kết với ông bà cha mẹ tổ tiên để thừa hưởng sự giận dữ, mà chúng con thừa hưởng sự khiêm nhường nhu mì của Đức Chúa Jesus Christ. Xin dòng máu của Chúa vào trong dòng máu của chúng con, biến đổi nó, làm sạch nó và thay đổi chúng con, đặt bản tánh của Ngài trong chúng con kể từ giờ phút này. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Một điều tiếp ông nói trong câu đó là chớ cãi cọ. Vì nếu cãi cọ đó, ở trong Ê-sai 58 câu 4, thật các ngươi kiêng ăn để tìm sự cãi cọ tranh cạnh đến nỗi nắm tay đánh nhau cọc cằn. Các ngươi kiêng ăn trong ngày như vậy thì tiếng các ngươi chẳng được nghe thấu nơi cả. Đó là lý do nhiều người họ bò ra họ kiêng ăn hết năm này đến năm khác, nhưng mà vẫn giữ cái sự cãi cọ, cái sự giận dữ trong đời sống của họ. Cho nên nó ngăn trở những ơn phước đáng lý, những người đã được rất là nhiều ơn phước, nhưng mà họ không nhận được, vì tiếng của họ không thấu được đến nơi Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy nếu chúng ta không có cẩn thận đó, rất dễ ngay cả trong những buổi nhóm phấn hưng, buổi nhóm đầy quyền năng của Chúa, ma quỷ vẫn đem những điều này đến làm cho chúng ta tức giận. Ai đó đi ngang, lỡ đụng chúng ta một cái quá mạnh, hay là có những cái thái độ gì đó đối với chúng ta một cách không tốt, thì những cái phước hạnh chúng ta không còn nghĩ tới nữa. Chúng ta chỉ nghĩ đến cái người đã làm tổn thương chúng ta, mà nhất là các đầy tớ của Đức Chúa Trời. Chúng ta mang nó về, rồi bắt đầu chúng ta đổ ra trên gia đình của chúng ta, trên con cái của chúng ta, và chúng ta đổ ra cho bất cứ người nào mà chúng ta có thể đổ được. Cho nên xin Chúa ngày giúp cho chúng ta, khi chúng ta đến tìm kiếm Chúa, tránh sự giận dữ, tránh sự cãi cọ. Vì chính những điều đó không đem sự vinh hiển cho Chúa, mà ngăn trở sự vận hành của Đức Thánh Linh. Và cái tội ngăn trở sự vận hành của Đức Thánh Linh rất là nặng. Cho nên xin Chúa ngày giúp cho chúng ta, để cho Ngài được tự do, để cho Ngài sử dụng chúng ta, và chúng ta trở nên những công cụ, biết đâu trong giờ phút đó Ngài cho chúng ta có những cái lời khôn ngoan, lời tri thức, những ân tứ của Chúa bắt đầu bày tỏ ra trên đời sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta. Bây giờ chúng ta giải quyết như thế nào? Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 10 câu 3, vì chúng tôi giàu sống trong xác thịt chứ chẳng tranh chiến theo xác thịt. Và những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Nhờ khí giới đó, chúng tôi đánh đổ các lý luật, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Tất cả mọi ý tưởng nó đến để tấn công chúng ta. Ma quỷ không có quyền, nhưng mà nếu chúng ta mở cửa thì nó có quyền. Và Chúa Ngài cho chúng ta cái vũ khí rất là sắc bén, đó là quyền năng của Ngài để đạp đổ tất cả mọi đồn lũy. Mới đầu là chỉ nghe thôi, nó đưa vào trong tâm trí của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta mang về, chúng ta suy nghĩ qua đêm đó, và bắt đầu chúng ta cứ nhớ đến những điều đó, nó trở nên một đồn lũy trong đời sống của chúng ta. Và đây Chúa nói là dù nó có trở nên một đồn lũy đi chăng nữa, bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng đạp đổ chúng nó, và chúng ta bắt hết tất cả những cái ý tưởng đó, hay là ý tưởng của mình đó, phục Đức Chúa Jesus Christ. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 16 phần B, chúng ta thì có ý của Đấng Christ. Cho nên để cho cái ý tưởng này bị bắt phục thì có lời của Chúa thay thế. Trong Thi Thiên 119 rất là hay, một cái lẽ thật mà tôi đọc và tôi được khích lệ, là mỗi lần mà ông David ông gặp sự tấn công, sự bắt bớ, thì ông nói là ông suy gẫm duyên mối Chúa, hay là ông không quên lời Chúa. Đây là chìa khóa để giúp đỡ mỗi đời sống của chúng ta. Thay vì nghĩ những điều đó, chúng ta bị ma quỷ nó hành hạ. Nó nói, mày thấy chưa, mày chẳng ra gì, ai đâu có ai tôn trọng mày đâu, cho nên họ coi mày không ra gì, cho nên họ xúc phạm mày đó. Nó bắt đầu nó gieo, nó sốc chúng ta, nó hành hạ đời sống của chúng ta. Thì thay vì để cho ma quỷ hành hạ, hãy lấy lời của Đức Chúa Trời để an ủi chúng ta. Hãy suy gẫm đến Thi Thiên 23, Thi Thiên 91, Thi Thiên 103, Thi Thiên thứ nhất, và những câu kinh thánh nào Chúa cho chúng ta thuộc. Bắt đầu chúng ta cứ lặp đi lặp lại, để cái đầu của chúng ta, cái lòng của chúng ta hướng về đó, suy gẫm, thì cái quyền năng của Chúa đến và Ngài chiếm lấy chúng ta, và Ngài cho chúng ta học được một bài học vô cùng đắc thắng bởi lời của Đức Chúa Trời. Một cách thứ hai nữa, đó là hãy tha thứ. Mác đoạn 11 câu 25, 26. Khi có người đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, hồi nãy là có ai nghịch cùng mình, bây giờ có điều gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ. Để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Xong, câu 26, xong nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Ai cũng biết câu này hết. Có lẽ chúng ta thuộc nó, chúng ta có thể nói lại cho người khác. Nhưng mà khi chúng ta gặp sự khó khăn, chúng ta thất bại. Cảm ơn Chúa, kể từ giờ phút này, lời của Chúa cho chúng ta nắm lấy, và Chúa sẽ cho chúng ta được thành công kể từ giờ phút này. Và nhất là khi chúng ta đến những buổi nhóm, hãy quăng hết những gánh nặng trong đời sống của chúng ta, hãy giải quyết hết đi, để khi đến đó là chỉ có một mình Ngài được tôn cao, một mình Ngài được vinh hiển, một mình Ngài được ngợi khen, không có một cái gì có thể xen vào trong cái giờ thờ phượng của chúng ta. Vì nếu chúng ta mang sự cay đắng, thì cái người đó đứng trước mặt chúng ta, chứ không phải Chúa đứng trước mặt chúng ta. Nếu chúng ta quỳ gối, cái người đó cũng đứng trước mặt chúng ta. Khi chúng ta ăn, người đó cũng đứng trước mặt chúng ta. Ngủ chiêm bao, cũng thấy người đó, nhiều khi đánh lộn với người đó luôn. Vì sao? Vì ma quỷ dùng những điều đó để tấn công vào trong đời sống của chúng ta, mà Chúa không can thiệp. Vì sao? Vì Ngài muốn chúng ta hãy tha thứ cho người khác, thì mình được tha thứ. Biết bao nhiêu lỗi lầm, quý vị nghĩ đi, trong một ngày chúng ta nói biết là bao nhiêu, chúng ta suy nghĩ biết là bao nhiêu, chúng ta làm biết là bao nhiêu. Nếu Chúa bắt tội hết chúng ta, bảo đảm không em nào sống nổi. Nhưng mà Chúa tha cho chúng ta, Chúa giúp cho chúng ta, Chúa thương xót chúng ta, thì Chúa Ngài cũng muốn cho chúng ta thương xót người khác, tha thứ người khác. Vì khi hiểu được lẽ thật này, chúng ta thấy rất là nhẹ nhàng. Và coi người khác tôn trọng hơn mình, ở trong Philip đoạn 2 câu 3. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Khi mình nghĩ người khác tôn trọng hơn mình, thì chúng ta sẽ không cảm thấy khó chịu, không cảm thấy tranh cạnh, không có tìm những cái điều vì tất cả những cái gì của thế gian này, Chúa kể đó là hư không. Chỉ có tình yêu của Ngài, đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương, đó là những cái tồn tại trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta lấy ra khỏi đời sống của chúng ta những điều tranh cạnh, ganh tị, ganh ghét, thấy người ta hơn, không thích. Người nào thua kém, chúng ta coi thường. Cả hai đều không tốt trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi mình nghĩ Chúa thương xót mình tôn trọng người khác, thì tự nhiên mình được tôn trọng. Vì sao? Chúa thấy cái điều đó, Chúa thưởng cho mình. Cho nên muốn được phước, hãy gieo đi. Có nhiều khi mới đầu chúng ta tôn trọng họ, họ sừng với chúng ta, họ chửi chúng ta, kệ họ, con vâng lời Chúa, con làm, con giao cái người đó cho Chúa, xin Chúa can thiệp. Thì chính điều đó Chúa Ngài thấy, Ngài thưởng cho chúng ta. Bây giờ chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Nhiều khi chúng con mang sự cãi cọ, sự giận dữ, và nhiều khi tay của chúng con có những thái độ để chống đối người khác. Và nhất là những người cha, nhiều khi tay của những người cha đã tát vào con cái, đánh vợ, đổ bàn, đổ ghế, hất đồ ăn, hay là đưa tay lên để chửi rủa. Chúa ơi, bây giờ xin Chúa chuộc lại đôi tay này, rửa sạch đôi tay này, để khi chúng con đến với Ngài, chúng con mang lấy tâm tình của Ngài, mang lấy sự tha thứ mà Ngài ban cho chúng con. Vì đáng lý chúng con cũng chết như bao nhiêu người khác, cũng bị quăng vào địa ngục, cũng bị rủa xả. Nhưng mà Ngài yêu chúng con quá, cho nên bây giờ tình thương đó thay đổi chúng con, chiếm hữu chúng con, giúp đỡ chúng con đắc thắng được cái bản ngã xấu xa này. Và kể từ giờ phút này, chúng con nói rằng bản ngã, người bị đóng đinh với Chúa Giêsu, người bị chết với Chúa Giêsu, và bây giờ chúng con sống lại, bước đi với Chúa Giêsu. Xin Chúa kiểm soát tay của chúng con, tâm trí của chúng con, lời nói của chúng con, tấm lòng của chúng con, vì tất cả nó phát xuất từ nơi lòng của chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu. Bây giờ những gánh nặng nào, những đau khổ nào, những lời chửi rủa nào, những sự bất công nào của bất cứ người nào, từ nhỏ đến giờ hoặc là từ khi chưa sinh ra, chúng con đã bị từ chối bởi cha mẹ, ông bà hay là những người nào đó, con tha thứ cho họ. Xin Chúa tha thứ cho họ. Và Chúa ơi, nếu trong chúng con có giận dữ, có cãi cọ và những người khác vấp phạm về đời sống của chúng con, Chúa ơi, xin giúp họ tha thứ cho chúng con. Và xin huyết Chúa rửa sạch chúng con, rửa sạch hết những hạt giống độc mà chúng con đã gieo ra, để những hạt giống đó không mọc lên, không kết quả mà chống nghịch lại với chúng con. Xin Chúa tha thứ và chúng con bẻ gãy sự rủa xả, bẻ gãy những lời nói không đẹp lòng Đức Chúa Trời, bẻ gãy những lời nói mà có thể cấu kết với Satan mà chúng con không biết. Cho nên tất cả mọi giao ước nào không đẹp lòng Chúa bị phá vỡ kể từ giờ phút này. Cảm ơn Đức Chúa Giêsu. Amen.